Những trường học như trường Anzac Park Public ở Bắc Sydney đang bỏ các phương pháp dạy học truyền thống. Đây là ngôi trường mới đi vào hoạt động hồi đầu năm nay, và lớp học kindy ở trường này cũng không giống như một lớp học thường thấy. Vào những ngày nắng, các em học sinh được học ở ngoài trời, và rất hiếm khi các em phải ngồi sau bàn học. Hiệu trưởng Taylor Hill cho biết, tại ngôi trường này, sự đổi mới là trọng tâm trong việc dạy học.
Là một ngôi trường mới nên chúng tôi có thể lựa chọn phương pháp giáo dục tốt nhất, phương pháp mà theo các nghiên cứu là sẽ có ảnh hưởng lớn đến việc học chữ và làm tính của các em học sinh, và chúng tôi có thể kết hợp phương pháp đó với trọng tâm phát triển cho tương lai.
Phương pháp mới này đã thu hút sự quan tâm của những bậc phụ huynh như ông Wes Shaw. Ông có cô con gái Olivia, hiện đang học ở trường kindergarten.
Đây dường như là một môi trường cho phép học sinh được phát triển và học theo cách mà các em cần, thay vì theo cách cứng nhắc thông thường. Và điều này tôi thấy rất tuyệt vời.
Một chuyên gia giáo dục tại Đại học Canberra, tiến sĩ Ian Hay cho biết, đưa ra phương pháp giảng dạy mới là chuyện hết sức cần thiết.
Trẻ em ngày nay được tiếp cận tri thức và thông tin nhanh hơn trước rất nhiều. Và điều quan trọng là phương pháp dạy học ở trường nói riêng và giáo dục nói chung phải tạo điều kiện cho trẻ phát triển những kỹ năng. Đó là cái mà chúng tôi gọi là chương trình giảng dạy mới.
Trong một báo cáo mới nhất, Ủy ban Năng suất đã cho biết những phương pháp mới này được thiết kế để nâng cao năng lực của học sinh. Báo cáo cho thấy trong 10 năm qua, chi tiêu của chính phủ cho giáo dục trên khắp cả nước đã tăng 24%, tính ra là 14% trên mỗi học sinh. Nhưng kết quả không như mong đợi mà vẫn dậm chân tại chỗ. Báo cáo có đoạn, bất kể đã có những khoản tăng đáng kể cho giáo dục trong hơn 10 năm qua, các đánh giá trong nước và quốc tế về thành quả của học sinh ở Úc chỉ cho thấy có rất ít tiến bộ và thậm chí thụt lùi ở một số tiêu chí khác. Theo ông Jonathan Corpel thuộc Ủy ban Năng suất, thì bên cạnh phẩm chất và cá tính riêng của đứa trẻ, thì giáo viên là người có ảnh hưởng lớn nhất đến năng lực học tập của đứa trẻ đó. Việc xem xét, nhìn nhận lại các hoạt động trong lớp học, đặc biệt là cách giảng dạy của giáo viên, là điều tiên quyết để cải thiện kết quả giáo dục ở các trường học. Báo cáo cũng chỉ ra rằng, chú ý nâng cao chất lượng giảng dạy có thể đem lại kết quả tích cực trên khắp các trường học, và đánh giá cách giảng dạy và chương trình giảng dạy nào là tốt nhất sẽ hiệu quả hơn trong việc cải thiện kết quả. Theo ông Boston, cựu tổng giám đốc Sở Giáo dục tiểu bang New South Wales, ông cho rằng giải pháp cho tình trạng trì trệ của giáo dục hiện nay không phải là cứ rót tiền công quỹ vào các trường học mà phải phân bổ nguồn quỹ một cách có chiến lược. Hiệu trưởng Taylor Hill cho biết trường cũng đang tìm kiếm giải pháp. We have an outward facing
and future focus here at Anzac Park. Chúng tôi muốn tập trung vào lợi ích tương lai. Những gì chúng tôi đang làm đó là tìm hiểu những kỹ năng nào mà người lao động cần có trong thế kỷ 21. Tôi tin rằng các học sinh cần phải có những kỹ năng để có thể suy nghĩ một cách sáng tạo. Chúng tôi cần các em có thể tự giải quyết vấn đề, có thể hợp tác và làm việc theo nhóm. Bằng cách đưa chương trình giảng dạy mới nhằm giúp tăng cường sự sáng tạo, thúc đẩy tư duy phản biện và những kỹ năng giải quyết vấn đề. Và tôi tin rằng những phương pháp mới này sẽ trang bị đầy đủ các kỹ năng đó cho các em học sinh để sau này sẵn sàng cạnh tranh trong thị trường lao động.
Chuyên viên tư vấn nghề nghiệp Naishad Gadini cũng đồng tình rằng phương pháp giáo dục mới tập trung vào các môn học STEM là khoa học, kỹ thuật, kiến tạo và toán học, và được giảng dạy theo cách vui nhộn và cân bằng sẽ có thể giúp chuẩn bị cho các học sinh có được công việc mong muốn trong tương lai.